Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ hai, ngày 20 tháng 11 năm 2023, thứ hai trong tuần thứ 33 tưởng niệm. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 18, từ câu 35 đến câu 43. Khi Đức Giêsu đến gần Jericho, thì có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. Họ báo cho anh biết là Đức Giêsu Nazareth đang đi qua đó. Anh liền kêu lên rằng, lạy ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tội. Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi, nhưng anh càng kêu lớn tiếng, lạy con vua David, xin rủ lòng thương tội. Đức Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, người hỏi, anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh ta đáp, lạy ngài, xin cho tôi nhìn thấy được. Đức Giêsu nói, anh nhìn thấy đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng hôm nay nói về lần lên Jerusalem cuối cùng của Chúa Giêsu với hành trình đi ngang qua thành Jericho và được cả ba sách tin mừng nhất lãng thuật lại. Trên hành trình này, giữa bối cảnh đông đúc khách hành hương, có một cuộc gặp gỡ đẹp giữa hai nhân vật, Chúa Giêsu và anh mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Trong trình thuật tương tự, thì Thánh Marco nói rõ tên của anh là Bartimê. Chắc hẳn, anh mù ăn xin ấy đã được nghe nhiều về Chúa Giêsu và những việc lành người thực hiện, nên những hằng khao khát để được gặp thấy người, để xin người cất đi nỗi đau khổ của anh. Do vậy, khi nghe biết Chúa Giêsu đi ngang qua đó, anh đã kêu xin với lời khẩn nguyện thật chân thành, tràn đầy xác tín. Lạy ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tội, mà không phải một lần, nhưng là hai lần, với cường độ âm thanh mạnh và vang hơn trong cùng một thông điệp, bất chấp những ngăn đe của mọi người xung quanh. Lạy ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tội. Chúng ta thấy, trước đức tin mạnh mẽ và can trường của anh mù khi gào to tức hiệu cao cả của đấng Messia để gọi Chúa Giêsu, Chúa Giêsu đã dừng lại và ban cho anh điều anh khao khát kiếm tìm trong tín thác bấy lâu nay. Và rồi cuộc đối thoại diện đối diện sau đó diễn ra thật đẹp giữa hai ước muốn được nhìn thấy của anh mù và ước muốn chữa lành cho anh mù từ Chúa Giêsu. Anh muốn tôi làm gì cho anh? Lạy ngài, xin cho tôi nhìn thấy được. Anh nhìn thấy đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Dĩ nhiên, Chúa Giêsu biết rõ ước muốn của anh mù, nhưng ngài luôn luôn tôn trọng tự do của những người đến gặp ngài. Vì thế, Chúa Giêsu muốn anh mù phải tự mình nói lên ước nguyện của mình. Không những thế, Thánh sử Luca còn mô tả chi tiết, anh mù liền vứt áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu. Chúng ta biết trong Kinh Thánh, y phục tượng trưng cho nhân cách người mặc nó. Cách thức anh mù vứt áo choàng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng chính là vứt lại tất cả những gì mình có, vứt lại thân phận bị khai trừ của mình để chạy đến với Chúa Giêsu. Đây quả là thái độ sáng chói của đức tin của người ăn xin, dù rằng khi ấy anh vẫn bị mù lòa. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, câu chuyện anh mù thành Jericho trong trích đoạn tin mừng hôm nay là dịp làm chứng về đức tin đầy tâm huyết và kiên vững, trái ngược với thái độ không hiểu và cứng tin của các tông đồ xưa kia và cách nào đó đối với các tín hữu chúng ta ngày nay. Anh mù được nhìn thấy ngay tức khắc do lời của Chúa Giêsu. Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Lệnh truyền anh hãy đi hàm chứa một sứ mạng. Thay vì lòng tin của anh đã chữa lành anh, Chúa Giêsu lại nói với anh mù rằng lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Nghĩa là nhờ đức tin, Chúa Giêsu không chỉ cứu chữa anh khỏi đôi mắt mù lòa của thể xác, mà còn ban cho anh được ơn cứu độ mà Ngài đem đến nữa, khai mở đức tin và sứ mạng cho anh. Đức tin là một hành trình của sự soi sáng. Nó bắt đầu bằng sự khiêm hạ, nhận ra chính mình cần lòng thương xót và ơn cứu độ của Thiên Chúa, với cuộc gặp gỡ đầy tính cách cá nhân với Chúa Giêsu Kitô, đấng luôn mời gọi mỗi tín hữu chúng ta bước theo Người trên con đường tình yêu. Đây cũng chính là khuôn mẫu mà Hội Thánh mô tả hành trình của các bí tích khai tâm Kitô giáo trong bí tích rửa tội, bí tích thêm sức và bí tích thánh thể. Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương chúng con và sẵn sàng chữa mọi bệnh hoạn do tội lỗi gây ra nơi chúng con. Đó chính là ơn tha thứ và ơn thánh hóa mà chúng con được lãnh nhận qua các bí tích. Xin cho chúng con biết chạy đến với Chúa để chúng con được thoát khỏi mọi bệnh tật, mọi sự nô lệ, mọi ràng buộc và mù tối của tội lỗi, và chúng con sẽ được sống trong ánh sáng và bình an của Chúa. Amen.
Đời con nếu không có Ngài, con sẽ lạc loài như chim lạc cánh mùa đông, như hoa nở không đúng mùa. Ôi, đời con chưa không dẫn đường, con sẽ mù lòa như đêm chẳng có vầng trăng, mây đen che kín mặt trời tối tăm. Chúa chính là lẽ sống dẫn dắt đời con về bên an vui. Chúa chính nguồn sinh phúc dẫn bước đường đi về nơi mong chờ. Chẳng phải vững tin nơi Ngài. Đời con Chúa không giữ gìn, con sẽ lầm lạc. Con tim chẳng có tình thương, bơ vơ bàn chân hững hờ bước đi. Đời con sẽ khô héo hoài khi mất tình Ngài. Như cây tàn úa già nua, như sông khô nước cần nguồn Chúa ơi. Chúa chính là lẽ sống dẫn dắt đời con về bên an vui. Chúa chính nguồn sinh phúc dẫn bước đường đi về nơi mong chờ. Tôi cứ che chẳng thấy tương lai, dẫu phải vững tin nơi Ngài.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha cổ võ bài trừ nạn lạm dụng trẻ em. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi bảo vệ, lắng nghe và chữa lành các trẻ vị thành niên và người dễ bị tổn thương bị lạm dụng. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 18 tháng 11 vừa qua, dành cho 400 tham dự viên cuộc gặp gỡ toàn quốc Ý, lần đầu tiên của các dịch vụ và trung tâm lắng nghe tại nước này, để bảo vệ các trẻ em và những người dễ bị tổn thương. Cuộc gặp gỡ tiến hành tại Roma trong những ngày này về đề tài, vẻ đẹp bị tổn thương, ta sẽ săn sóc vết thương của con và sẽ chữa lành con khỏi những tai ương. Hiện diện tại buổi tiếp kiến, có Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, và các vị đặc trách các dịch vụ bảo vệ trẻ vị thành niên và các trung tâm lắng nghe thuộc các giáo phận và miền tại Ý. Đức Thánh Cha gọi tất cả những người hiện diện là đại diện cho quyết tâm của giáo hội tại Ý trong việc thăng tiến nền văn hóa bảo vệ các trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương. Ngài khẳng định rằng, điều quan trọng là làm sao để toàn thể dân Chúa tham gia vào công cuộc bảo vệ trẻ em. Và Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến ba chiều kích: bảo vệ, lắng nghe và chữa lành. Bảo vệ có nghĩa là quan tâm đến việc bênh vực những người bé nhỏ nhất và vô phương thế tự vệ. Đó là một hành trình đòi phải canh tân nội tâm và cộng đoàn, trong công lý và sự thật. Người bảo vệ biết rằng, không có sự thinh lặng hoặc che đậy nào có thể chấp nhận được về vấn đề lạm dụng. Vì thế, điều quan trọng là kiểm chứng sự thật và tái lập công lý giữa lòng giáo hội, kể cả trong những trường hợp không bị luật nhà nước coi là tội phạm, như là tội phạm theo giáo luật. Thứ hai là lắng nghe các nạn nhân. Chỉ nhờ lắng nghe những người đã chịu đau khổ vì tội ác kinh khủng này mới tiến đến tình liên đới và thúc đẩy phải làm tất cả những gì có thể để sự lạm dụng không tái diễn. Sau cùng là chữa lành các vết thương. Đây cũng là một công việc công lý. Chính vì thế, điều quan trọng là truy nã những kẻ đã phạm các tội ác ấy, nhất là trong lĩnh vực giáo hội. Chính họ có bổn phận luân lý phải hoán cải bản thân, đi tới sự nhìn nhận sự bất trung của mình đối với ơn gọi, phục hồi đời sống tinh thần và khiêm tốn xin lỗi các nạn nhân vì những hành động của mình.
Tin Roma, Đức Hồng Y Parolin kêu gọi trả tự do cho các con tin Israel. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, nhận định rằng việc trả tự do cho các con tin Israel và ngưng bắn là những điểm cơ bản để giải quyết vấn đề chiến tranh hiện nay ở Trung Đông. Đồng thời, Ngài cũng lên án việc sử dụng các nhà thương và các hoạt động chiến tranh. Đức Hồng Y bày tỏ lập trường trên đây với giới báo chí bên lề cuộc thảo luận về nạn lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên tổ chức tại Đại sứ quán Ý cạnh tòa thánh hôm 17 tháng 11 vừa qua. Cuộc thảo luận này do cơ quan tên là Điện thoại Xanh tổ chức về chủ đề "Chúng ta hãy phá vỡ im lặng". Trả lời phỏng vấn, Đức Hồng Y cho biết tòa thánh tiếp tục lo âu về tình hình ở Trung Đông, đồng thời nói rằng sự tôn trọng các nhà thương và các nơi thờ phượng là một khía cạnh cơ bản trong công tác quốc tế về nhân đạo. Không có lý do gì để dùng các nhà thương vào các hoạt động chiến tranh. Cần phải hoàn toàn lên án việc làm này. Đức Hồng Y Parolin tái khẳng định rằng tòa thánh đang thu xếp để có cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng và các thân nhân của các con tin Israel đang bị Hamas giam giữ. Theo báo chí, có thể cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra vào cuối buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha vào sáng thứ Tư ngày 22 tháng 11 tới đây. Về vấn đề ngừng chiến, cũng như trợ đồ cứu trợ nhân đạo và săn sóc những người bị thương ở Gaza, Đức Hồng Y Parolin nói đây là những yếu tố chính trong việc giải quyết vấn đề. Đức Hồng Y Quốc vụ khanh tòa thánh chia sẻ mối quan tâm của Đức Hồng Y Bizam Pala, thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem, đối với cộng đoàn công giáo rất nhỏ bé ở Gaza, chỉ có 150 người đang tị nạn trong khuôn viên nhà sứ thánh gia, tại đó đã có rất nhiều người khác đến tị nạn. Đức Hồng Y Quốc vụ khanh cũng bày tỏ e ngại rằng cuộc xung đột hiện nay giữa Israel và Hamas lan rộng sang các nước khác ở Trung Đông, làm gia tăng sự khuất cư của các tín hữu Kitô ra khỏi miền này. Họ ra đi để tìm an ninh và hòa bình tại các nơi khác. Theo Đức Hồng Y, Ai Cập và Cata đang hoạt động trong lĩnh vực này, và Tòa Thánh cũng tìm cách tiếp xúc với những nước khác để tìm kiếm giải pháp cho vấn đề này. Giới báo chí cũng hỏi Đức Hồng Y Parolin về tình trạng chiến tranh ở Ukraine. Đức Hồng Y nhận xét rằng, người ta ngày càng ít nói về Ukraine. Điều này cũng tùy thuộc các bạn ký giả. Các bạn chú ý tới chiến tranh ở Trung Đông nhưng ít nói về Ukraine. Trái lại, tất cả các cuộc xung đột đều phải hiện diện và được nhắc đến, nhất là trường hợp của Ukraine là một cuộc xung đột rất đẫm máu. Đức Thống Y bày tỏ đau lòng vì sự chết chóc ở hai phía và nói thêm rằng, ở Ukraine, người ta không thấy có những biến tượng lớn trong việc giải quyết vấn đề. Dầu vậy, cần tìm ra một con đường để ra khỏi thảm kịch này.
Tin Roma, Bộ Loan báo tin mừng khẳng định, hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc giúp một vụ dễ hơn. Trong bản tin truyền đi ngày 16 tháng 11 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Loan báo tin mừng đã đăng bài phỏng vấn Đức cha An Phương Diệu Xuân, nói rằng hiệp định tạm thời giữa Trung Quốc và Tòa Thánh làm cho việc một vụ dễ dàng hơn để loan báo tin mừng. Đức cha Diệu Xuân, 58 tuổi, là giám mục giáo phận Tể Ninh thuộc tỉnh Nội Mông, đã cùng với Đức cha Giuse Dương Vĩnh Cường, giám mục giáo phận Chu Thôn, tỉnh Sơn Đông, tham dự Thượng Hội đồng Giám mục thứ 16 vừa qua trong 10 ngày, rồi lên đường trở về nước. Hồi năm 2019, Đức cha Diệu Xuân là giám mục đầu tiên được truyền chức giám mục sau hiệp định tạm thời ký ngày 22 tháng 9 giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Ngài từng học tại Mỹ từ năm 1994 đến năm 1998 và tốt nghiệp phụng vụ, sau đó học bổ túc về Kinh Thánh tại Jerusalem. Giáo phận Tể Ninh của Ngài hiện có 70.000 tín hữu công giáo với 30 linh mục và 12 nữ tu. Trong cuộc phỏng vấn, Đức cha nói rằng, theo ý tôi, sứ mạng đầu tiên của các tín hữu công giáo chúng ta là chứng tỏ lòng thương xót và tình thương của Thiên Chúa đối với tất cả mọi người Trung Quốc. Chúng tôi thực sự quan tâm đến những nhu cầu của xã hội, nhất là những người nghèo và đau khổ, và chúng tôi tìm cách giúp đỡ họ bằng mọi cách. Theo Đức cha, có những người xin trở lại công giáo vì thấy gương lành của các giáo dân, cũng như lòng yêu mến, khích lệ, an ủi mà giáo hội địa phương tỏ ra đối với họ. Về hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, về việc bổ nhiệm các giám mục, tuy có những phê bình trên báo chí, nhưng ý kiến của đa số là hiệp định này rất ý nghĩa và quan trọng. Nó mở đường cho sự thăng tiến, sự hội nhập và đoàn kết của giáo hội tại Trung Quốc và giáo hội Hoàng Vũ, tạo điều kiện dễ dàng cho công tác mục vụ và loan báo tin mừng tại Trung Quốc. Nó cũng hữu ích để cải tiến quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh.
Tin Tbilisi, Georgia. Tưởng niệm 100.000 vị tử đạo tại thủ đô Georgia. Hôm 13 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng thống mục Sio Mitwadri của giáo phận Senat và Skorok, Phó Thượng vụ Chính thống Georgia, đã cử hành thánh lễ tưởng niệm 100.000 vị tử đạo của giáo hội này cách đây gần 8 thế kỷ. Tham dự thánh lễ, có đông đảo các tín hữu tụ tập quanh di tích cây cầu bắc qua sông Mitwadri, nay gọi là sông Kura. Các vị tử đạo bị quân Hồi giáo xâm lăng từ miền Koren, nay thuộc miền Trung Á, tràn tới sát hại vào năm 1227 tại thành Tbilisi và chinh phục miền này. Lịch sử ghi lại rằng, để hoán cải dân địa phương theo Hồi giáo, thủ lãnh quân Hồi giáo là Swazen Shah truyền tháo gỡ mái vòm nhà thờ chính tòa Đức Mẹ lên trời và đặt ngai của ông trên đó. Ngoài ra, ông cũng truyền đưa ảnh tượng Chúa Giêsu và mẹ Maria ra khỏi thánh đường và đặt ở giữa cây cầu Meteki. Tất cả dân thành Tbilisi bị yêu cầu bước qua cầu và dẫm lên hai tượng ảnh Chúa và Đức Mẹ và từ bỏ Kitô giáo. Ai làm như thế sẽ được tha mạng. 100.000 tín hữu Kitô bị triệu tập tới cầu, nhưng không ai chịu bước qua cầu, không ai chối bỏ đức tin. Vì thế, tất cả đã bị quân xâm lăng chém đầu và quăng thây xuống sông. Cây cầu nay không còn nữa và mực nước sông dâng cao gần 9 mét từ đó. Để tưởng niệm thảm trạng này, một nhà thờ nhỏ đã được xây cất vào năm 2011, dâng kính 100.000 vị tử đạo và thánh lễ đã được cử hành tại đó. Cộng hòa Georgia bé nhỏ, chỉ rộng 70.000 cây số vuông, và hiện có 3.700.000 dân cư, hầu hết thuộc giáo hội chính thống Georgia.
Tin Vatican, Đức Hồng Y Parolin có thể là vị điều hành việc bầu giáo hoàng. Đức Hồng Y Pietro Parolin, 68 tuổi, quốc vụ khanh tòa thánh, có thể là vị sẽ điều hành mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng. Giới báo chí đưa ra nhận xét trên đây. Xét vị thứ Bảy, ngày 18 tháng 11 này, Đức Hồng Y Leonardo Santri, người Argentina, cựu tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương và là phó niên trưởng Hồng Y đoàn, tròn 80 tuổi, và do đó, ngài không còn quyền bầu giáo hoàng nữa. Theo nguyên tắc, vị niên trưởng Hồng Y đoàn là vị điều hành mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng, với điều kiện ngài dưới 80 tuổi và còn quyền bầu giáo hoàng. Niên trưởng Hồng Y đoàn hiện nay là Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, đã 89 tuổi. Vị Hồng Y đẳng giám mục tiếp đó là Đức Hồng Y Mark Alaret, người Canada, hiện nay 79 tuổi. Sau đó là Đức Hồng Y Fernando Filoni, 77 tuổi. Đức Hồng Y niên trưởng và phó niên trưởng, theo luật mới, được bầu lên với nhiệm kỳ 5 năm. Hồi đầu năm 2020, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn việc bầu Đức Hồng Y Re và Santri, niên trưởng và phó niên trưởng, và nhiệm kỳ các vị sẽ kết thúc vào đầu năm thánh 2025. Niên trưởng Hồng Y đoàn là vị đứng đầu trong số những người đồng hành. Vai trò của ngài trở nên quan trọng trong trường hợp Đức Giáo Hoàng qua đời hoặc từ nhiệm. Chính ngài là người triệu tập các Hồng Y về Roma để dự công nghị Hồng Y. Hồng Y cử tri hiện nay còn 135 vị, nhưng phải đợi đến ngày 1 tháng Giêng năm 2025, số cử tri mới chọn con số tối đa 120 vị như luật định, nếu Đức Thánh Cha không bổ nhiệm các vị mới và không có vị nào qua đời trong thời gian đó. Tin Roma, Đức Giám mục Ukraine nói rằng, chúng tôi bị quên lãng. Đức Giám mục phụ tá tại thủ đô Kiev tuyên bố với hãng tin CIA của Hội đồng Giám mục Ý rằng chúng tôi có cảm tưởng đang bị quên lãng. Chúng tôi thiếu hòa bình và xin anh chị em hãy cầu nguyện cho hòa bình. Mùa đông đang đến gần và trời bắt đầu lạnh. Chúng tôi sống trong một tình trạng liên tục sợ hãi vì những gì có thể xảy ra đột ngột. Nhắc đến sáng kiến cầu nguyện cho Ukraine nhân dịp Hội đồng Giám mục Ý nhóm khóa họp bất thường tại Assisi từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 11 vừa qua, Đức cha Oleksandr Zaslovsky, giám mục phụ tá giáo phận thủ đô Kiev nói, vì cảm tưởng bị quên lãng như thế, nên mọi sáng kiến cầu nguyện đối với chúng tôi đều là quý giá, vì nó không để cho im lặng che đậy đau khổ của dân tộc chúng tôi. Rồi nếu chính Đức giám mục hiệp nhau để cầu xin ơn hòa bình, họp nhau tại thành của Thánh Francisco Assisi, thì kinh nguyện của các vị càng quan trọng. Đức cha Oleksandr nói thêm rằng, đêm qua, cũng có những tên lửa đã được phóng vào Ukraine, nhưng tất cả ở Kiev này đều nói, một cuộc tấn công rất mạnh mẽ sẽ xảy ra trong thời gian tới. Vì thế, chúng tôi sống trong cái lạnh của mùa đông và trong tình trạng sợ hãi vì những gì có thể bất chợt xảy đến. Đức cha nói thêm rằng, những người nghèo vì chiến tranh rất đông đảo ở đây. Những người đầu tiên chắc chắn là những người đã bị mất thân nhân trong chiến tranh. Hồi đầu chiến tranh, người ta còn nói về những bạn hữu và người quen biết bị thiệt mạng. Ngày nay, không có gia đình nào ở Ukraine mà không trực tiếp hay gián tiếp phải chịu tang tóc. Họ khóc thương chồng, anh em, con cái, và những mất mát ấy để lại các vết thương sâu đậm. Một khía cạnh khác của nghèo đói cũng là cái nghèo của người đã mất mọi sự trong chiến tranh. Trước đây, Ukraine không phải là một nước nghèo, dân chúng có nhà cửa và việc làm. Với chiến tranh, họ mất mọi sự. Một số đã phải trốn chạy khỏi gia cư, chỉ mang theo một vali nhỏ, rồi có tới 8 triệu người Ukraine tị nạn ra nước ngoài. Rất nhiều người Ukraine đã được đón tiếp tại Ý, và chúng tôi rất biết ơn. Nhưng tương lai vẫn còn bất định. Chúng tôi cần được giúp đỡ. Nếu không có sự bảo vệ của Âu Châu và Mỹ, chúng tôi sẽ không tồn tại nữa.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Vào đời khi con chỉ có bàn tay không, vào đời khi con chưa biết đời mênh mông, chúng quanh vây kín ngai ngùng, bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng, làm con sao duyên vô cùng. Vào đời khi con chưa biết tròn tiếng khóc, nụ cười trên môi tuy vẫn còn xanh non, thì ngày ngày vẫn thương con. Vào đời mà sống trăm năm, trọn vẹn một kiếp con người.
Chuyện kể rằng, vào một buổi chiều nắng đẹp, một người học trò đến thăm thầy giáo cũ của mình. Hai thầy trò ngồi uống nước dưới mái hiên và nhìn ra khoảng đất rộng đầy cỏ xanh trong vườn. Sau khi thăm hỏi vui vẻ, nét mặt người học trò chợt trầm ngâm. Anh hỏi thầy: "Thưa thầy, con đã từng là một trong số những học trò giỏi và ưu tú của thầy. Nhưng sau khi ra trường nhiều năm, con vẫn chưa tìm được công việc theo ý mình muốn và cũng chưa tìm được người bạn đời vừa ý của mình. Mọi sự dường như rất khó khăn với con. Có phải con đã không áp dụng được những bài học của thầy và con đã thất bại hay không? Xin thầy hãy dạy cho con thêm một bài học khác để có thể tìm thấy thành công." Người thầy im lặng suy nghĩ, rồi chỉ ra mảnh đất rộng đầy cỏ và nói: "Con hãy đi ra vườn cỏ ấy, cứ tiến thẳng về phía trước mà không quay trở lại. Trên đường đi, con hãy cố tìm xem cây cỏ nào đẹp nhất, thì nhổ lấy một cây và đem về cho thầy. Chỉ một cây mà thôi con nhé. Nào, bây giờ, con hãy đi đi." Người học trò hơi ngạc nhiên trước điều thầy bảo, nhưng vẫn mau mắn đứng dậy và làm theo lời thầy dặn. Vài phút sau, anh trở về, nhưng với hai bàn tay trắng. Người thầy hỏi: "Con không tìm thấy một cây cỏ nào vừa ý ư?" Người học trò ngại ngùng nói với thầy: "Thưa thầy, cứ vài bước là con thấy có vài cây cỏ khá đẹp. Nhưng con nghĩ rằng, phía trước chắc sẽ có nhiều cây khác đẹp hơn, nên con đã không hái. Con cứ đi, và cho đến cuối vườn cỏ, thì cũng chưa hái được cây nào. Vì thầy dặn không được quay ngược lại, nên con đành về tay không." Người thầy ôn tồn nói: "Cơ hội qua đi sẽ không bao giờ trở lại. Nếu con không bằng lòng với những gì đang có trong tầm tay, mà cứ cất công tìm kiếm những điều mình cho rằng tốt hơn và đẹp hơn, thì con sẽ đánh mất đi những cơ hội quý báu mà mình đang có được. Hãy đón nhận và hài lòng với những gì con đang có. Thành công và hạnh phúc sẽ đến với con." Quý ông bà và anh chị em thân mến, mỗi con người được sinh ra và được thực sự trở thành người nhờ biết bao bài học nhận được từ con người và cuộc sống. Có ai chào đời và lớn lên mà không nhận được sự dạy dỗ, uốn nắn từ những người xung quanh? Học ăn, học nói, học gói, học mở, tiên học lễ, hậu học văn và biết bao điều khác nữa là những điều mà ai ai cũng phải học từ cha mẹ, thầy cô, những người có trách nhiệm và cả nơi những người bất chợt gặp thấy trên đường đời. Ca dao Việt Nam ta có câu: "Mấy ai là kẻ không thầy, thế gian thường nói đố mày làm nên." Còn nhà giáo dục danh tiếng người Nga Ushinsky thì nói rằng, sự gương mẫu của người thầy giáo là tia sáng mặt trời thuận lợi nhất đối với sự phát triển tâm hồn non trẻ mà không có gì thay thế được. Những câu nói này diễn tả vai trò hết sức quan trọng của thầy cô trong việc giáo dục những con người và những thế hệ trẻ. Những người thầy tốt lành, gương mẫu, đạo đức sẽ đào tạo ra những người học trò tốt lành và bao thế hệ tốt đẹp. Trái lại, những người thầy chưa tốt, thiếu gương mẫu sẽ làm hỏng cả những cuộc đời và hủy diệt bao thế hệ. Những trào lưu và khuynh hướng sống mới mẻ của xã hội hôm nay khiến con người, nhất là trẻ em và những người trẻ, đứng trước những ngổn ngang và nhập nhằng các giá trị sống. Cần lắm những nhà giáo dục, những người thầy, người cô là ánh sáng trong gần, đem đến nguồn kiến thức và cảm hứng tích cực, lành mạnh cho học sinh trên con đường trau dồi kiến thức để thành nhân và thành danh. Người thầy trong câu chuyện bên trên đã dạy cho người học trò của mình bao bài học trên ghế nhà trường, và ông vẫn đồng hành, tiếp tục truyền cảm hứng để người học trò của mình biết thay đổi não trạng, hài lòng với những gì mình có và tìm đến thành công. Trong tâm tình hướng về những người thầy, người cô và những nhà giáo dục, trong ngày lễ hiến chương nhà giáo 20 tháng 11 hôm nay, chúng ta cầu xin Chúa chúc lành và ban những ơn cần thiết cho tất cả những người đang dấn thân trong công tác giáo dục trong xã hội cũng như trong giáo hội. Xin Chúa ban cho họ có tinh thần thấm nhuần chân thiện mỹ, một tâm hồn tràn đầy tình yêu thương và luôn quảng đại dấn thân quên mình để giáo dục những con người tốt lành, hữu ích cho xã hội và giáo hội. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã gửi đến những người thầy, người cô vun đắp kiến thức làm người và những nhà giáo dục dẫn dắt đời sống đức tin của chúng con. Xin Chúa cho các ngài luôn an vui và khỏe mạnh, để giữa bao thăng trầm và thách đố của cuộc sống, các ngài vẫn nhiệt tâm yêu nghề và hết tình giáo dục các thế hệ trẻ nên người hữu ích cho xã hội và giáo hội. Amen.
Vào đời khi con chỉ có bàn tay không, vào đời khi con chưa biết đời mênh mông, chung quanh vây kín ngai ngùng, bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng, làm con sao xin vô cùng. Vào đời khi con chưa biết tròn tiếng khóc, nụ cười trên môi tuy vẫn còn xanh non, thì ngày ngày vẫn thương con. Vào đời mà sống trăm năm, trọn vẹn một kiếp con người, đưa con vào đời, ngày đưa con đến chân gian đổi mới, đưa con vào đời, hành trang tràn chứa yêu thương Chúa ơi. Nay con vào đời, tình yêu nhỏ bé dâng hiến cho người, tìm vui tan đời. Đây con xin đến làm chứng cho ai, đưa con vào đời, ngài đưa con đến chân gian đổi mới, đưa con vào đời, hành trang tràn chứa yêu thương Chúa ơi. Nay con vào đời, tình yêu nhỏ bé dâng hiến cho người, tin vui rằng đời nay con xin đến làm chứng cho ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.